Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, chủ đề chúng ta khảo cứu hôm nay là đức tính của đạo sư và giá trị xuất gia. Đó là nội dung chính của bài kinh Đại Điển Tôn thứ 19 thuộc kinh Trường Bộ. Vấn đề 1, bối cảnh bài kinh. Một hôm nọ đang lưu trú tại núi Linh Thú, một vị Càn Thất Bà tên là Ngũ Kế đã đảnh lễ Phật, tường trình về nội dung Thiên Chủ Đế Thích nói với các chư thiên ở cõi 33 về 8 đức tính của bậc đạo sư, và thông qua đó đó nói về cuộc đời lý tưởng và nguyện vọng xuất gia của quốc sư Đại Điển Tôn. Kể từ khi xuất gia, Đại Điển Tôn đã thực tập bát chánh đạo, truyền bá bát chánh đạo và giúp cho rất nhiều người đạt được an vui hạnh phúc từ bát chánh đạo. Cốt lõi của bài kinh này đó, một mặt đó là nói về giá trị của giáo pháp mà một bậc đạo sư cao nhất là Đức Phật, thấp hơn đó là các vị tăng sĩ làm con đường hướng dẫn tâm linh cho người tại gia cần phải đạt được như những điều kiện cần và đủ. Và bài kinh này cho chúng ta thấy là tiêu chí để làm một tăng sĩ đó, ngoài giữ đạo đức như là một bậc thánh, tức là thanh cao về phẩm hạnh, thanh tịnh về hành vi, thì các vị tăng sĩ phải là những người truyền bá giáo pháp của Đức Phật với 5 đặc tính. Thế thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy, người trí tinh hiểu, hướng đến mục đích và đạt niết bàn an vui. So sánh với những gì được bài kinh này nêu ra và hiện thực của các tăng sĩ ở trong nước và nước ngoài đó, chúng ta thấy là các tăng sĩ ngày nay đó thua kém hơn rất xa so với tăng sĩ dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Tăng sĩ vào thời đó đó nhấn mạnh về con đường hoằng pháp và làm các Phật sự trên nền tảng truyền bá minh triết và đạo đức của Đức Phật. Tăng sĩ ngày nay đó có khuynh hướng biến đạo Phật trở thành một hệ thống tín ngưỡng, và do đó các hoạt động được gọi là Phật sự của đại đa số tăng sĩ đó là cầu an, cầu siêu, chai đàn chẩn tế, gia tăng, vân vân, và những cái lễ nghi hành chính khác. Còn nhiệm vụ chính của tăng sĩ đối với quần chúng là thuyết giảng chánh pháp gần như chỉ là trọng trách của 0% tổng số tăng sĩ ở trong nước và trên toàn cầu. Sự khác biệt này cho chúng ta một đáp số bề mặt, đó là tại sao trong thời đại của Đức Phật đó, chỉ có 1-2 năm thôi, nền minh triết mới của Đức Phật đã lan rộng khắp miền Bắc của Ấn Độ và cảm hóa được 8 trên số 16 vị vua, hàng trăm các vị quan tước ở 16 quốc gia Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Còn ngày nay đó thì phần lớn là giới chính trị ở trong nước có thiện cảm và ủng hộ Phật giáo, nhưng để cho họ có cơ hội học được một cái gì đó từ triết học của Đức Phật thì hầu như là phần lớn tăng sĩ chúng ta đánh mất cơ hội này. Và nếu như chúng ta không cải tiến cách thức làm đạo như được mô tả trong bài kinh này đó, thì nền minh triết và đạo đức sâu sắc của Đức Phật đó trở nên là một món hàng trong viện bảo tàng thôi, thay vì đó nó phải là sản phẩm có chất bổ nằm trong các siêu thị mà bất cứ ai có nhu cầu đều có thể đến thưởng thức, chọn lựa và đem về tiêu hóa trong gia đình của mình. Và cũng thông qua bài kinh này, xuất gia làm sa môn thích tử là cao quý nhất. Quốc sư Đại Điển Tôn được xem như là bậc thầy vĩ đại của đạo sĩ Bà La Môn. Khi trao đổi Phật pháp với Phạm Thiên, ông cảm thấy cái nhu cầu tâm linh đó ngày càng nó tăng trưởng, và quyết định của ông đó là từ bỏ lại hết tất cả sau lưng để trở thành nhà tâm linh. Lúc đó, ông đã có 40 bà vợ xinh đẹp và biết bao nhiêu là biệt thự, giường tước, tiện nghi do 7 vị vua vốn là bạn thân của ông và cũng là người đón nhận các tư vấn về tâm linh từ ông. Động cơ, lý tưởng, cách thức để trở thành nhà tâm linh của quốc sư Đại Điển Tôn là một điều rất ấn tượng, mà lát nữa trong bài kinh chúng ta sẽ cảm nhận được. Như vậy, khi ta thấy đặc điểm của đạo sư là một tấm gương cao quý, thì những vị xuất gia để từng bước trở thành các bậc đạo sư trong tương lai đó cũng phải phấn đấu hết mình để trở thành những nhân cách vĩ đại. Nội dung cốt lõi đó được trình bày qua các điều như sau. Vấn đề 2: 8 đức tính của đạo sư. Thiên chủ Đế Thích Sa Kha trò chuyện với chư thiên ở cảnh giới 33 và Phạm Thiên Sa Nam Kumara về 8 đặc đỉnh, đặc điểm mà một bậc đạo sư sở hữu. Khái niệm đạo sư mà các vị thiên thảo luận trong ngữ cảnh của bài kinh này đó là chỉ cho Như Lai, tức là Đức Phật. Về sau này ứng dụng với cái nghĩa bình dân hơn, phổ quát hơn, đạo sư là từ có thể chỉ cho các tăng sĩ Phật giáo có lý tưởng và có năng lực truyền bá và hướng dẫn con đường Phật pháp cho những người hữu duyên. Và ở ngữ cảnh này, tất cả chúng ta, những vị xuất gia, đều là các vị đạo sư ở hiện tại hoặc là đạo sư tiềm năng trong tương lai. Một vị đạo sư lý tưởng, tức là một bậc thầy hay một sư cô chuẩn mực theo quan điểm của Đức Phật á, giới thiệu gián tiếp trong bài kinh này, phải hội đủ được 8 đức tính cao quý. Một nhỏ, động cơ độ sinh. Đạo sư là bậc Như Lai dấn thân vào đời vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài người và con người ngoài hành tinh. Về phương diện này, ta khó có thể tìm thấy một bậc đạo sư nào vĩ đại trong quá khứ cũng như hiện tại như chính Như Lai Thích Ca. Động cơ thì nói về mục đích, và sự khát khởi, phát khởi cái sự thúc đẩy về các nhu cầu Phật sự mà Đức Phật đã thực hiện vào năm 35 tuổi cho đến hết 45 năm sau đó ở tuổi 80. Động cơ duy nhất của Ngài là vì hạnh phúc, an lạc và phúc lệ cho con người. Hạnh phúc thuộc về làm chủ cảm xúc, an lạc là cái kết quả của thực tập chuyển hóa bằng thiền định. Phúc lệ đó là những giá trị phước báo khi mà chúng ta thực tập đúng theo những nguyên nhân dẫn đến an lạc và hạnh phúc. Phước báo đó có mặt ngay kiếp sống hiện tại này thôi. Tức là người có tu học Phật pháp, ngoài an lạc hạnh phúc còn có sự tăng trưởng mang tính bền vững về các sở hữu tài sản thông qua các loại hình kinh doanh hợp pháp và hợp đạo đức. Nguồn động lực để giúp cho những người hữu duyên đạt được ba giá trị vừa nêu đó là vì lòng thương tưởng cho đời, đó là biểu đạt của tâm từ bi. Nếu không thương cuộc đời khổ đau, Đức Phật chỉ cần ở ngay vàng làm vua và lấy vai trò làm vua là cán cân công lý cao nhất ở trong nước Sakya, có thể giúp cho thần dân của mình rất nhiều phương diện, nhưng cái đó là có giới hạn. Tình thương đó là mang tính điều kiện, thì phép nước đó buộc nhà vua, bất cứ là vua nào, phải tuân thủ những luật lệ của tiên đế. Và do đó quyền lợi giai cấp ở đây là giới vua chúa được đặt lên cao nhất. Có thể chia sẻ ngang bằng ở một phương diện tương đối là quyền lợi của giai cấp Bà La Môn. Cho nên lòng thương tưởng đời ở vai trò là vị vua rất khó có thể thực hiện được một cách bình đẳng như quyền ước của Ngài. Cho nên Đức Phật đã chọn con đường tâm linh để làm công việc truyền bá đó một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất, vô tư nhất, không thiên vị. Đây là động cơ mà tất cả các tăng sĩ chúng ta, những con người đang hành trình tâm linh, truyền bá tâm linh và mang lại các giá trị tâm linh cho người tại gia, nhằm trực tiếp hay gián tiếp giúp cho họ giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên ai đi tu vì ẩn dương nơi cứu Phật, bỏ nặng tìm nhẹ, chán đề thất tình, thất bại, thất nghiệp hay là phạm pháp đi tu, thì động cơ đó không thể được xem là trong sáng và cao quý. Hoặc thấy là khi đi tu đó, các Phật tử dễ dàng cúng dường tôn kính, tức là vì mục đích lợi dưỡng, thì không thể nào làm đạo và các Phật sự vì sự thương tưởng đề để mang lại ba giá trị hạnh phúc, an lạc và phúc lợi được. Do đó những người đi tu theo tiêu chí của Đức Phật đó phải là những người rất thành đạt, có kiến thức, có nhân cách. Như vậy thay vì đó phục vụ cho một tổ ấm gia đình, cho một cái cộng đồng nhỏ, thì những người có lý tưởng cao quý khi còn là cư sĩ sẽ chọn con đường xuất gia để làm các công việc có giá trị phụng sự nhân sinh ở phạm vi lớn, rộng và tuyệt đối hơn. Hai nhỏ, truyền bá chánh pháp với năm đặc điểm. Đạo sư phải là người thuyết giảng a những nội dung thiết thực hiện tại. Về tiêu chí này, đại đa số Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng không đạt được. Thế thì hiện đại phải là nói đến những vấn đề mà con người tại gia đó đang bị vướng kẹt vào nỗi khổ niềm đau, đang mưu cầu hạnh phúc, đang tìm kiếm những giải pháp để đạt được hạnh phúc, tức là truyền bá một đạo Phật nhân bản. Nói theo thuật ngữ Phật học, đó là đạo Phật nhân thừa. Hầu như các trường phái và tông phái Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng lan rộng tại Việt Nam giới thiệu một đạo Phật giải thoát. Như vậy nó không có thiết thực hiện tại, sau khi chết để mong mỏi sanh về Tây Phương thôi. Còn hiện tại này đó, an lạc, hạnh phúc, phúc lợi đó, hầu như không phải là cái quan tâm. Nó ngược với tông chỉ nhập thế của Đức Phật. B nhỏ, siêu việt thời gian. Những gì đã có giá trị ở hiện tại thông qua sự thực tập Phật Pháp chắc chắn sẽ còn cái ảnh hưởng lan rộng trong tương lai ngắn hoặc tương lai dài. Vì người tu tập biết gieo trồng phước báo, tăng trưởng phước báo ngày càng nhiều hơn, cho nên phước báo đó không kết thúc. Giống như một hạt lúa tạo ra vài trăm hạt lúa, sau mấy tháng được gieo trồng và trưởng thành. Một mét vuông cỏ đặt ở đất có tưới và bón phân, sau một thời gian chúng ta sẽ có hàng trăm mét vuông cỏ. Tức là tính tăng trưởng sinh sôi nảy nở của nó ngày càng nhiều hơn, nó lớn rộng ra, tăng dần điều. Và về phương diện thời gian, tính giá trị đó cũng không hề bị lạc hậu. Cho nên trải qua nhiều thế kỷ, như là trong giai đoạn toàn cầu hóa, nền khoa học kỹ thuật và kỹ thuật số đó ngự trị, các triết gia, các nhà khoa học, những nhà phát minh sáng tạo vẫn thấy và thừa nhận rằng là giá trị minh triết của đạo Phật đi trước cuộc đời và mang tính cách là gợi mở cho họ những cái cơ hội khám phá cao hơn. C, đến để mà thấy, tức trình bày một đạo Phật mang tính trí tuệ bằng những nhận thức có phương pháp đúng cách, chứ không phải đến để mà tin. Hiện nay là chúng ta đang truyền bá một đạo Phật đến để mà tin, tin vào Đức Phật A Di Đà, tin Tây Phương Cực Lạc, tin sự mầu nhiệm, tin giá trị của các câu thần chú, tin vào phước báo đặc biệt của lại Phật và niệm Phật. Chúng ta toàn là tin thôi, chứ chúng ta không thấy bằng trí tuệ, nhận thức bằng lý trí, đánh giá bằng tư duy. Mà thấy Đức Phật đó, vốn làm cho con người đó trở nên tiến bộ hơn, khai sáng hơn, đặc biệt hơn, sâu sắc hơn và thành công hơn. D, luôn luôn hướng thượng. Nhờ những giáo pháp mà người nghe đó được khích lệ lên đi có tinh thần, vượt qua bế tắc, chán trường, tuyệt vọng, thất bại, sầu bi, u não, trở thành một con người lạc quan, yêu đời, có lý tưởng, có phương châm hướng tới, không bỏ cuộc nơi chừng, bản lĩnh chịu đựng, vượt qua thử thách. E, trình bày một đạo Phật mà người trí tin và tán thán. Đức Phật không cần có các tín đồ chỉ biết tin trên nền tảng cuồng tín và mê tín, mà Đức Phật cần có nhiều thành phần trí thức hiểu được minh triết của Ngài, thực tập được minh triết của Ngài và góp phần truyền bá trên nền tảng chia sẻ các giá trị mà họ đạt được. Để có quảng đại quần chúng theo về phương diện tôn giáo là rất dễ. Cứ tự bôn phòng mình là Thượng Đế, là Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh sống, A-la-hán sống, số lượng quần chúng sẽ đến đông hơn. Cứ hứa hẹn một thế giới sau khi chết hoàn toàn đẹp đẽ, hấp dẫn, vì cái đó không ai kiểm chứng được. Người ta đến với mình như là những con nghiện, cứ làm những hành động như thể ban phước được cho họ bằng bùa chú, thần chú, hình ảnh Phật, vuốt đầu, hay là những cái cử chỉ mà nó thuộc về cái biểu hiện biểu đạt tôn giáo, thì quần chúng sẽ xem mình như là thánh sống vậy. Rồi truyền bá xá lợi niềm tin, tức là xá lợi dởm ấy, để cho rằng là đây là phước báo mang đến cho gia đình đó. Người ta đến ào ào, đến rất đông, nhưng đó là thành phần tín ngưỡng thôi. Ở đây Đức Phật dạy làm sao đừng tạo cơ hội cho giới trí thức, cho mọi thành phần quay lưng với đạo Phật, phải để cho giới trí thức hiểu và tán dương đạo Phật. Về phương diện này, phần lớn các tăng sĩ chúng ta chưa quan tâm đến, chúng ta mới chăm sóc quá chu đáo cho giới bình dân và những thầy ma. Còn các thành phần còn lại gần như là thiếu sự quan tâm. Ba nhỏ hướng dẫn đạo đức, vị đạo sư phải hiểu rõ ranh giới của thiện và bất thiện, tội và phước, nên làm và không nên làm, cao thượng và thấp kém, hạnh phúc và khổ đau. Đó là năm cặp phạm trù mà trong các nội dung thuyết giảng Đức Phật khuyên các vị giảng sư cần phải đào sâu vào để giúp cho người nghe đó thấy rõ được hai cái đối lập giữa tốt và xấu, hàm và thánh. Từ đó mà họ có một khuynh hướng chọn lựa thích hợp cho mình những giá trị cao quý. Về phương diện này đó, Phật giáo Trung Quốc đi đến một thiên cực, đó là phủ định cái tính nhị nguyên, và cho rằng là nhị nguyên là một cái sự díu kẹt chớp mắt, cho nên nó kêu gọi người ta là đó là siêu việt dị nguyên, nói cái trên trời trên mây nghe cao siêu huyền diệu mà trên thực tế đó không ứng dụng được. Còn giá trị thật trong cuộc đời, hạnh phúc trong cuộc đời, đó là như Đức Phật nói trong bài kinh này, phải làm sao thấy rõ thiện nè, phước nè, nên làm nè, cao thượng nè, hạnh phúc nè. Đó là năm vấn đề nội dung mà người nghe đó phải làm sao nắm bắt được và thực hiện được. Đồng thời bên cạnh đó là phải vẫy tay chào với bất thiện nè, tội nè, không nên làm, thấp kém nè, và khổ đau. Đạo đức và luật pháp đặt trên nền tảng của dị nguyên, và dị nguyên á là mấu chốt căn bản của một đời sống gọi là công bằng và đạt được những giá trị tốt nhất ở trong một thế giới tương đối của kiếp người. Nhưng mà Trung Quốc cứ đề cao siêu việt dị nguyên, rút cuộc rồi hướng ta đến một cái cảnh giới rất là hấp dẫn về tư duy, nhưng mà không có hiện thực. Cho nên là các bài giảng mà đi theo một kinh hướng giải thoát quá cao siêu đó thì nó không thuộc vào cái nội dung này. Ở đây Đức Phật nói người xuất gia hướng dẫn tại gia phải hướng dẫn chừng ấy. Bốn nhỏ chỉ rõ con đường hướng đến Niết Bàn. Ở đây kinh đề cập đến đó là Bát Chánh Đạo. Ẩn dụ được nêu ra trong bài kinh là Niết Bàn là con đường được phối hợp thành một, như nước sông Hằng phối hợp nhiều con sông khác và cùng tuôn về biển cả. Hình ảnh đó cho thấy Bát Chánh Đạo là con đường độc lộ duy nhất hướng đến thánh quả, chứng đắc giác ngộ, trải nghiệm Niết Bàn, thành tựu tuệ giác, không có con đường khác hết. Và Bát Chánh Đạo chúng ta hiểu quá quá chi tiết ra, nó gồm ba phương diện: đạo đức, thiền định, trí tuệ. Do đó toàn bộ con đường quan pháp của Đức Phật đó, lấy Bát Chánh Đạo làm nền tảng thôi. Và điều này đó khác rất xa và vượt lên rất cao so với các tông phái của Phật giáo Trung Quốc vốn đang ảnh hưởng ở tại Việt Nam. Tức là chỉ dựa vào chánh niệm, thay vì phải bao gồm bảy tố còn lại là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn và chánh định. Năm nhỏ phong cách sống. Ở đây là bậc đạo sư cần phải sống với hai phong cách: sống chung hòa hợp và sống có an lạc trong hòa hợp. Đức Phật không khích lệ và không cho phép việc độc cư, dầu là ở rừng sâu, mà vốn theo truyền thống Bà La Môn giáo, người như thế được xem là thánh sống. Đức Phật vẫn khuyên là sống tập thể thôi, không ở một mình. Sống chung hòa hợp với các huynh đệ, để người nhỏ hơn có thể học được tấm gương, người lớn hơn nó có cơ hội sắp tấn, thượng tôn và hạ hòa. Một lối sống rất là đẹp, có thể tạo ra một cái không gian tình huynh đệ, nghĩa đồng môn, đạo dị thấm nhuần, và chia sẻ các kinh nghiệm về làm đạo, về làm Phật sự, về vượt qua những cái thử thách ở trong đời tu, cũng giống như là các thử thách trong quá trình phụng sự. Và bên cạnh cái việc sống hòa hợp đó, thì yếu tố đặt ra phải là hòa hợp để đạt được sự an lạc, chứ hòa hợp trong hưởng thụ, hòa hợp trong thị phi, hòa hợp trong những cái mà thuộc về phàm phu đó, thì dẫn đến sự đọa lạc thôi. Người xuất gia không đạt được hai yếu tố này thì khi làm các Phật sự đó, hướng dẫn cho quần chúng chỉ nghe chứ khó mà làm theo, vì họ không thấy đó là một tấm gương. Sáu nhỏ: hưởng phước với tâm không cao ngạo. Là đạo sư, khi được danh tiếng, sự cung kính, cúng dường, quý trọng của giới vua chúa, giới thương gia, giới tri thức và mọi thành phần trong xã hội, không được khởi tâm cao ngạo, tự hào, tự đắc, tự đại. Qua lời dạy này chúng ta thấy gián tiếp Đức Phật muốn cho chúng ta một cái nhận thức là ai tu có lý tưởng, tu đúng chuẩn mực với tư cách là một vị đạo sư thì chắc chắn hệ quả kế theo sau đó là chúng ta đón nhận được sự cung kính và cúng dường của mọi thành phần. Năm 84-85 khi nghe Hòa Thượng Thích Từ Thông thuyết giảng, lúc đầu chúng tôi không tin, nhưng khi làm chủ trì và làm giảng sư đó thì thấy rằng là lời nói đó rất là chí lý. Và tự nói như thế này: đố tất cả các ông, và tôi đang nói cho các vị tăng sĩ học trò của Hòa Thượng, ai làm người kinh sư, làm các khóa lễ chẳng tới cầu an cầu siêu mà có thể có nhiều tiền hơn tôi là một giảng sư. Đó không phải là một lời tự đại đâu. Ý Hòa Thượng muốn nói rằng là làm giảng sư, hướng dẫn điều thiện, chia sẻ chân lý và giúp đỡ cho những con người khổ đau vượt qua bế tắc đó, tăng trưởng phước báo lớn lắm. Và để đền đáp những gì mà người ta đạt được đó, thì người ta có thể cúng dường và hưởng ứng các chương trình Phật sự có giá trị của chúng ta hoặc do chúng ta chủ sức. Còn đi theo các cái hoạt động cầu an, cầu siêu, kinh sư, nó giống như là truyền tiền trao cháo mút, được soi rồi việc. Nó là một cái dịch vụ, mặc dù dịch vụ tận tâm, làm hết lòng đi nữa, thì nó cũng có một cái thù lao nhất định nào đó. Đang khi làm công việc thuyết giảng đó, thì chúng ta mở được tuệ giác, khai phóng được nhận thức. Nhiều người nhờ đó mà họ tìm ra được những đáp số cho những bế tắc của họ. Cái ơn nghĩa đó là lớn lắm. Thì khi có điều kiện, chỉ cần được biết là chúng ta đang làm Phật gì, Phật sự gì, thì quần chúng sẽ hưởng ứng và hưởng cao hơn là những người chỉ làm công tác đơn thuần của tín ngưỡng. Các bậc cao tăng tại Việt Nam lỗi lạc có chỗ đứng quan trọng trong lòng quần chúng, như thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thanh Từ, thiền sư Từ Thông và thừa Thích Trí Quảng, vân vân, đều là những vị pháp sư lỗi lạc. Còn các vị hòa thượng khác đó, mặc dù đã nỗ lực hết mình, đạo cao đức trọng, nhưng mà ảnh hưởng về Phật sự cũng không lớn được, là bởi vì không chọn cái con đường giảng kinh thuyết pháp và do đó có những giới hạn nhất định. Khi đón nhận được sự cung kính cúng dường nhờ cái phước mở trí tuệ cho người khác, điều chúng ta cần phải thực hiện đó là hãy biết kiệm đức, kiệm phước, khiêm tốn. Mình học trước, có kiến thức hơn những người học sau, đó là chuyện thường. Mình học nhiều, trải nghiệm lời Phật dạy nhiều, tư duy nhiều, thì chiều sâu vấn đề đó nó trở nên rộng hơn, không có gì phải hãnh diện hết. Đó là nhân quả trong sự đào luyện mà Đức Phật dạy. Nhờ có trí tuệ do nghe, ta phát triển trí tuệ do tư duy và trí tuệ do thực tập. Thì giảng sư đó ít nhất là đạt được hai loại trí tuệ đầu: trí tuệ do nghe và trí tuệ do tư duy. Còn trí tuệ do thực tập đó, nó đòi hỏi đến việc trải nghiệm đầy đủ bát chánh đạo. Bảy nhỏ: lời nói đi đôi việc làm. Là bậc đạo sư, khi nói một điều gì đó thì phải làm được việc đó, khi làm việc gì đó phải nói được việc đó. Chúng ta mới đặt cái quan trọng ở phía đầu thôi. Nói được làm được, tức là người có quyết tâm, có uy tín, có cam kết, có trách nhiệm, là sự theo đuổi làm cho họ đạt được. Nhưng với thứ hai đó, nó nói đến vai trò của vị đạo sư, mà thấp nhất của đạo sư là giảng sư. Đó là những gì làm được thì phải nói được, phải chia sẻ được cái kinh nghiệm của mình một cách rõ ràng, có trình tự, để người nghe có thể hiểu và làm theo. Bây giờ mình chỉ chuyên tu không mà bỏ qua cái yếu tố hướng dẫn đó, thì cái năng lực tu của mình không được nhiều người cảm nhận, bắt chước, học hỏi, thực tập và đạt được. Uy tín trong tình huống nói và làm song hành đó sẽ ngày càng được tăng trưởng, và những người như thế đó có quần chúng rất đông, làm Phật sự rất dễ, thành tựu cũng rất là cao. Tám nhỏ: không còn hoài nghi. Là đạo sư, đương sự cần phải vượt khỏi tất cả lưới nghi ngờ, diệt trừ được thái độ do dự, trở nên rõ ràng, dứt khoát, bản lĩnh và đạt được tâm nguyện thánh hạnh. Là khi mình nỗ lực tu á, không có sợ là không biết tôi tu có được không, tôi tu có trọn đề không, tôi làm Phật sự đó có thành tựu không. Những cái câu giả định đó không nên có trong tự điển của một vị tăng sĩ có lý tưởng. Để chúng ta đi một quyết tâm gì là phải làm cho bằng được, bởi vì chúng ta dứt khoát, mạnh dạn, có bản lĩnh để theo đuổi mục đích. Đó là tám đức tính của một vị đạo sư. Cao nhất là Phật, kế đến Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Nhân. Ở mức độ đơn giản hơn là các cao tăng, và thấp nhất là các vị tăng sĩ có lý tưởng đang làm công việc hướng dẫn Phật Pháp cho người tại gia. Như vậy ở phương diện này đó, thì các vị tăng sĩ đều là bác sĩ tinh thần. Các Phật tử đến chỉ cần nói vài ba câu thôi, chúng ta biết người đó đang bệnh gì: tham, sân, si, chấp thủ. Và chúng ta phải cho đúng các toa thuốc để giải trừ các loại bệnh đó. Và các Phật tử khi đến chùa cũng phải đào sâu vào cái cơ hội để học hỏi Phật Pháp. Giống như bệnh nhân đến thăm bác sĩ là phải khám bệnh, chứ không phải nói chuyện nhỏ to tâm sự trong nhà ngoài phố. Mà thối thường các Phật tử tới đó, trời, kể một cái thôi, nó dài dòng, đủ thứ chuyện hết trơn, bắt các ông thầy phải nghe. Làm giống như thể là các ông thầy rảnh lắm vậy. Cho nên đó, khi đến nhà tư vấn, chúng ta phải đào sâu vào cái cốt lõi thôi. À, tôi đang bị vướng kẹt, 1, 2, 3, mỗi một điều đó chúng ta trình bày trong vòng vài chục giây thôi. Và chúng ta xin cái lời tư vấn từ các vị tu sĩ, lệ lạc nhiều lắm. Và nó giúp cho các vị tăng sĩ phát huy đúng cái vai trò sở trường của mình, và cũng là cái mục đích mà các vị đã phát tâm đi tu. Vấn đề 3: chỉ có một Đức Phật lịch sử. Ở đây một dữ liệu rất thú vị. Thiên Chủ Đế Thích, tức là vua trời của cõi trời 33, khi nói về Đức Phật đó, xác định rất rõ là trong một hiện kiếp, tức là một cái giai đoạn rất là dài, chỉ có một Đức Phật ra đời duy nhất thôi, không có vị thứ hai. Lời đối thoại đó được ghi nhận như sau: tập thể chư thiên 33 thay nhau ca ngợi về sự may mắn có được nhiều bậc đạo sư giác ngộ như Đức Phật. Thiên Chủ Đế Thích chia sẻ: chuyện đó không thể được. Có nhiều đạo sư học theo Đức Phật, truyền bá đạo Phật thì có, còn như Đức Phật thì không có. Vì trên cõi đời này chỉ có một Đức Phật duy nhất mà thôi, không có Đức Phật thứ hai. Ông chia sẻ: không một chỗ nào, trong một thời điểm nào, trong cùng một thế giới, tức là hành tinh, lại có thể có hai vị Phật đồng thời xuất hiện, hoặc trước hoặc sau. Sự kiện đó không bao giờ xảy ra. Hiện kiếp ở trong thuật ngữ Phật học á, không phải là mấy chục năm của một kiếp người, mà nó là cái giai đoạn ngự trị chánh pháp, tương ứng với cái bản chất thời gian của hành tinh đó là giai đoạn trụ và hoặc là ngoại, hoặc bao gồm cả hai. Hành tinh thì chia ra là bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Đến thời điểm năm 2014 đó, địa cầu chúng ta đã trải qua 5.5 tỷ năm này, nó đang trong giai đoạn trụ, và nó bắt đầu có khuynh hướng chuyển sang giai đoạn hoại, tức là có những cái thay đổi ngoại muốn, như là hâm nóng toàn cầu, băng tuyết ở hai cực Bắc và cực Nam á, nếu không được chúng ta giảm thiểu các cái ngành công nghiệp hiện đại thì trong vòng 100 năm tới sẽ bị tan chảy và làm cho 3/4 và tối thiểu là 1/3 các quốc gia trên tổng số 190 quốc gia và khu vực bị chìm vào trong biển. Đó là giai đoạn bắt đầu hoại. Đỉnh cao nhất của hoại đó là toàn bộ hoạt động oxy ở trên hành tinh này không còn nữa. Sự sống con người kết thúc, sự sống của các loài động vật, thảo vật kết thúc. Rồi phải trải qua đến vài tỷ năm nữa thì mới đến giai đoạn là không, tức là cái hành tinh hoại đó bắt đầu bị tan vỡ thành các cái thiên thạch trong vũ trụ. Như vậy mỗi một hành tinh đó chỉ có một vị Phật duy nhất thôi. Và từ đây cho đến lúc mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, nói theo Phật học, phối hợp khoa học đó, thì ít nhất phải còn 5-10 tỷ năm nữa. Tại sao không biết bao nhiêu lần khái niệm hội Long Hoa mà Phật giáo Hòa Hảo hay là đạo Cao Đài vay mượn đó, rất là thiển cận về tầm nhìn, chỉ cho rằng là năm 2000 hội Long Hoa có mặt, hoặc là một năm nào đó còn dài lâu lắm. Mặt trăng đang trong giai đoạn hoại, trên đó không có sự sống con người, dạng vật và thảo mộc vì không còn oxy. Và mặt trăng đã được chứng minh là tồn tại mấy tỷ năm rồi, nó hơn cái số tỷ năm của địa cầu chúng ta. Cho nên bất cứ trường phái Phật giáo nào có những chủ trương đây là Phật sống, đây là Phật quá thân, đây là Pháp Dương, ta đều biết đó là những tuyên bố không có sự thật, dầu lời tuyên bố đó phát xuất từ ai. Nếu chúng ta tin vào Kinh Phật, Kinh Tạng Pali và nhiều bản kinh đại thừa khác, trong mỗi một hiện kiếp gồm có nhiều tỷ năm như thế, chỉ có một vị Phật duy nhất, thì tất cả các vị còn lại đó cao nhất chỉ được gọi là thánh tăng. Cao nhất của thánh tăng là chứng quả A La Hán thôi. Dưới bậc thánh tăng đó là cao tăng, tức là những vị tăng thanh tịnh có nhiều đóng góp Phật sự trong một giai đoạn lịch sử được rất nhiều tăng ni Phật tử tôn kính như là thánh sống. Mặc dù vậy chưa đạt được thánh quả, nhưng mà nhân cách và hành xử như là thánh sống. Trong số đó chúng ta có thể kể đến như là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đạt Lai Lạt Ma không phải là Phật sống, không phải là Bồ Tát sống, không phải là A La Hán sống, mà là cao tăng thôi. Nhưng mà Phật giáo của người ta có phương hướng bơm lên đây là Phật sống. Rồi Kama Ba cũng là Phật sống, hóa thân của Phật A Di Đà. Đó là những khuynh hướng phát triển về sau gần 1.000 năm sau khi Đức Phật qua đời. Trình độ tự giác cao cấp như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong kinh điển Đại Thừa chỉ được gọi qua một danh xưng: Pháp Vương Tử. Tử là người con trai trưởng hay là cao đệ lớn nhất của bậc Pháp Vương. Pháp Vương đây là Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất tuệ giác số 1 trong các bậc thánh lịch sử trong thời đại Đức Phật cũng chỉ được gọi là A-La-Hán thôi, không ai được gọi là Pháp Vương. Hiện nay đó thì chúng ta thấy sự lạm xưng Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương, Nhiếp Chính Vương của Phật giáo Tây Tạng là khó có thể chấp nhận được. Và điều đó đã thu hút giới quần chúng mê tín ở các quốc gia đến với Đạo Phật Tây Tạng. Kinh Pháp Hoa gọi các danh xưng đó đó là Tăng Thượng Mạng, tức là dướng kẹt vào sự cao ngạo cho mình là Phật. Còn giới Lục Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đó liệt nó vào một trong bốn ba la di tự ngôn chứng thánh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đó sau năm 81 qua hiến chương thì gọi vị lãnh đạo giáo hội về phương diện tinh thần cao nhất là Pháp Chủ. Pháp Chủ tương đương Pháp Vương, chữ Vương với chữ Chủ là vua, và từ này là không chuẩn. Chúng tôi đã góp ý giáo hội nhiều lần nên gọi Tăng Thống là thích hợp nhất. Thống là đứng đầu trong một tổ chức, ở đây có thể là quốc gia hay là một hội đoàn. Ví dụ Tổng thống là người lãnh đạo cao nhất của một quốc đất nước, Tăng Thống là người lãnh đạo cao nhất của một giáo hội, của một tăng đoàn, hay là Tăng Vương như Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia dùng cái từ Bali Sangha Raja là Tăng Vương đó, vua sải hay là vua của giáo hội. Các thuật từ đó là quá đủ và quá thích hợp rồi để chỉ cho vai trò vị thế của người cao nhất ở trong giáo hội. Còn gọi là Pháp Chủ thì nó cũng giống như Pháp Vương. Mà đăng ký Pháp Chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam đó chỉ nằm trong cái ban gọi là hội đồng chứng minh. Chứng minh nó không có quyền, chứng minh là không có giá trị gì, chỉ mời thôi. Khi đến có lễ mà các ngài đến ngồi dự cho buổi lễ đó và kết thúc buổi lễ ra về, nhiều nhất là thỉnh mời ban đạo từ đáp từ ở trong các buổi lễ thôi. Trên danh xưng thì quá cao nhưng mà vai trò đặt cho các ngài thì quá thấp, nó không thích hợp. Có lẽ giáo hội Phật giáo Việt Nam là giáo hội duy nhất trên hành tinh sử dụng các cái thuật từ là rất khỏe nhất. Ngoài cái từ Pháp Vương thì cái từ Hòa Thượng á, ở trong giới luật gốc là Đức Phật đó, là nó tương đương hoặc là dịch nghĩa từ Upacaya. Upacaya đó có nghĩa đen, đó là Hòa Thượng Bổn Sư, tức là cái vị Hòa Thượng độ cho mình xuất gia. Mà tiêu chí luật đặt ra đó, từ lúc thọ giới Tỳ Kheo phải đạt tối thiểu là 10 hạ thì mới đủ tư cách nhận đệ tử và làm thầy của một chú sa di hay là một sa di ni hoặc là một cư sĩ Phật tử. Ở lúc mà giới đàn để chuyên giới cho vị đó, cho các chế tử, thì vị đó được gọi là Upacaya, tức là bổn sư. Bây giờ chúng ta dùng cái từ Upacaya, hòa thượng đó, cho giáo phẩm cao nhất ở trong giáo hội mà tuổi hạ lạp á, sau khi làm tỳ kheo thì có đi là 40 hạ. Trong dân gian Trung Hoa chữ hòa thượng nó giống như thầy chùa, chỉ như nôm na đó. Trong dân gian, trong văn học, để cho biết là vì thầy tu đó tu lâu thì ta gọi là đại hòa thượng, tức là hòa thượng lớn, thầy chùa lớn. Còn tiểu hòa thượng tức là chú tiểu, mình lại gắn vô một cái vai trò là cao nhất. Thượng tọa vào thời Đức Phật đó, chỉ cho những vị từ khi làm tỳ khưu ni có 20 tuổi hạ. Nay thì chúng ta nâng lên thành 25 tuổi hạ thì cũng tốt thôi. Thì hai giới phẩm này là ngang ngửa giữa thời đại này với thời Đức Phật. Đại đức đó, vào thời Đức Phật là chỉ cho Đức Phật thôi, đức lớn. Khi có Đức Phật và các vị thánh A-la-hán, không ai gọi các thánh A-la-hán là đại đức, mà chỉ gọi là Đại Đức Thích Ca thôi. Đức Phật Thích Ca là bậc đức lớn. Về sau này chúng ta chỉ cho các vị tỳ khưu ni mới thọ giới năm thứ nhất cho đến 24 năm sau. Cái mà cao nhất chỉ cho Phật thì chúng ta chỉ cho vị tu sĩ thấp nhất ở trong giáo hội. Các khái niệm chúng ta sử dụng là không giống ai. Còn sư cô theo chữ Hán là cô, tức là gì đó, thím mợ của ông sư. Gọi sư cô để chỉ vào giới tính nữ. Rồi ni sư, ông thầy mà có nữ tính, chứ ni là nữ tính, thì ta đặt cho tương đương với thượng tọa. Rồi ni trưởng lớn nhất ở trong ni. Những cái danh sư này rất xa lạ với thế giới Phật giáo, không có nơi nào sử dụng ngoài Việt Nam. Nếu dịch ra các từ đó mà không có chú thích bên dưới, đây là những cái danh xưng đặc biệt để chỉ cho các giới phẩm tu sĩ tại Việt Nam. Người nước ngoài người ta chỉ ngồi mà cười thôi, ta không biết là mình nói cái gì. Nên là các danh xưng rất là phức tạp và cũng rất là nhạy cảm. Do đó, để thể hiện sự lòng tôn kính với Đức Phật một cách tuyệt đối, vì Đức Phật xứng đáng được như thế, không nên gọi bất cứ một cao tăng nào, thánh tăng nào là Phật sống, là Pháp Dương, là Nhiếp Chính Dương. Những việc lạm dụng từ ngữ đó, đó sẽ làm cho người ta chạy theo sự cuồng tín, mê tín mà vốn nó không thích hợp với Đạo Phật. Đức Phật lịch sử đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, phúc lợi chúng sanh vì lòng thương tưởng đà. Đây là điều mà được Thiên Chủ Đế Thích lặp lại để xác định vai trò duy nhất của Đức Phật Thích Ca lịch sử đối với địa cầu chúng ta đang sống. Hiện nay thì có những người dùng chiêu trò để tự tu huynh mình. Đầu tiên đó là Thanh Hải, một người xuất gia với Hòa Thượng Như Điển tại Đức, sau đó y chỉ Hòa Thượng Tịnh Hạnh tại Đài Loan, sau đó qua Ấn Độ để học và về tự xưng mình là Quan Âm, sau đó là Phật sống, sau đó là Chúa sống, sau đó là vừa Phật sống vừa Chúa sống, và bây giờ trở thành một người như là thầy Trang vậy. Bằng cách cò mồi, Thanh Hải từ năm 86 đến năm 89, 3 năm thôi, nổi như cồn trong cộng đồng những người Phật tử mê tín. Bà có cái hoạt động về xuất bản tạp chí cho riêng mình là mạnh nhất hiện nay trên toàn cầu. Tạp chí của bà được dịch ra khoảng 20 ngôn ngữ, ấn tống miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu. Nhờ bà kế thừa một cái gia tài di chúc của một Phật tử thuần thành sau khi chết. Cái hoạt động nó rất mạnh. Gần đây thì có thương gia tự cạo đầu, tự đặt pháp danh là Duy Tuệ. Lúc đầu thì vì gắn kết với chính phủ cho nên ông tổ chức được cái hội thảo về Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử do UNESCO tổ chức. Bằng cái uy tín đó đó, ông tự xưng mình là Duy Tuệ, rồi trí tuệ số 1 duy nhất có một bệnh ông có tại. Rồi sau đó ông tự xưng mình là Phật sống, và gần đây đó bắt đầu ông phủ định Đức Phật, chống phá Đức Phật và để khẳng định vai trò độc tôn của mình. 3 năm trở lại đây đó thì có một cậu bé tên là Trần Tâm cũng tự xưng mình là Phật sống và đắp y các nhà sư Nam Tông. Khi 10 năm nữa mà cậu này nổi tiếng rồi đó, thì cậu này sẽ bắt đầu phủ định Đức Phật. Ba chiêu đó đó của Thanh Hải, rồi Di Tuệ và Trần Tâm chỉ là một mô phỏng của Osho Ấn Độ thôi. Osho lúc đầu nổi tiếng là nhờ giảng kinh Phật, nhất là giảng về thiền học Trung Quốc. Ông xuất bản trên 500 đầu sách, mấy chục ngàn băng giảng, và có lẽ về xuất bản Osho hiện nay là phá kỷ lục trên toàn cầu. Sau khi nổi tiếng như cồn nhờ phân tích kinh Phật, bắt đầu Osho qua đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn chủ trương tình dục tự do, mà ông gọi bằng một cái ngôn ngữ rất mỹ miều: thiền kim cương. Và từ đó đó ông đã phá Đức Phật. Trên nền tảng trước đó ông cho mình là Phật sống. Thì những chiêu như vậy đó, nó làm cho người ta dễ mê. Mê là vì ta nghĩ là cái đẳng cấp xã hội của tôi cần phải được làm đệ tử của Phật sống, Bồ Tát sống, A-la-hán sống, cao tăng, thánh tăng. Tâm lý đó thường bị díu kẹt bởi những người có vai trò chính trị cao, bởi các thương gia có tài sản lớn, bởi những nhà tri thức nổi tiếng. Người ta muốn là cái đẳng cấp của mình nó phải tương ứng, nên thầy của mình phải là những bậc nhiều trò như vậy. Và từ đó rất dễ dàng bị vướng bẫy vào những kẻ lừa đảo nhân danh Phật, hoặc là mượn danh hiệu Phật để làm nổi chính bản thân mình. Bốn nhỏ: lý tưởng xuất gia của quốc sư Govinda, tức Đại Điển Tôn. Nhân dịp đó đó thì Phạm Thiên Sanam Kumara chia sẻ với Đế Thích và Chư Thiên ở cõi trời 33 về một vị vua nổi tiếng ở một cái giai đoạn rất là xa xôi trong lịch sử. Là vị vua này đó được hiểu đó, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Vua Disambati, Hán phiên âm là thành chủ, có một vị quốc sư nổi tiếng tên là Govinda, phiên âm là Điển Tôn. Quốc sư Govinda có một con trai tên là Chotibala, tức Hộ Minh. Nhà vua đó có nhiều hoàng tử. Hoàng tử nổi tiếng nhất là Renu, cùng với Chotibala và sáu vị vương tử sát đế lệ là Thanh Hữu. Họ đã hình thành ra một cái nhóm 8 người như là anh em ruột thịt. Ở giai đoạn cuối đời đó thì quốc sư Govinda đã giả từ nhà vua Disambati. Nhà vua nghe biết như vậy đó khóc lóc và than thở như sau: tiếc thay, khi chúng ta đang được hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc với năm món dục lạc ngày càng được tăng trưởng, nhờ vào Bà La Môn quốc sư Govinda thì ông ấy lại lìa chúng ta, từ bỏ cuộc đời. Nhân dịp đó đó, hoàng tử Renu chia sẻ với cha của mình rằng: phụ vương chớ sầu than bi lụy vì quốc sư Govinda từ trần. Con được biết thanh niên Chotibala, con của quốc sư Govinda, còn sáng suốt hơn cha của mình nhiều, biết kế hoạch sinh lễ hơn cha mình nhiều. Theo con, đại vương hãy giao trách nhiệm cho Chotibala thay thế vai trò của quốc vương Govinda ngày trước. Vua Disambati nghe lời con trai mình khuyên, cho triệu tập Chotibala đến hoàng cung và nói rằng: chẩm muốn khanh chấp chánh, chẩm sẽ đặt cho khanh địa vị của cha của khanh trước đây. Chẩm sẽ phong cho khanh chức trưởng quốc sư của ta, chớ có từ chối, chớ bỏ cơ hội quan trọng này. Chotibala lễ tại nhà vua và phát nguyện là sẽ làm hết tất cả năng lực của mình để phụng dự cho nhà vua và đất nước. Dân chúng sau thời gian dưới sự tư vấn của Chutipala rất được hạnh phúc, cho nên mới gọi Chutipala là Maha Govinda, tức là Đại Điển Tôn, lấy tên cha của ông và đặt thêm một tính từ vĩ đại, tức là cho rằng ông còn vĩ đại hơn cha của mình nữa. Đó là một uy tín đầy danh giá. Sau một thời gian, Maha Govinda nói với vị sáu vị vương tử đại dương đi Sambati nay đã già, khi qua đời đó, tôi cho rằng không ai có thể thích hợp hơn hoàng tử Renu kế vị vua để lãnh đạo đất nước trong số các vương tử còn lại. Sáu vị vương tử này đó mới cho rằng chúng tôi đều là bạn hữu tâm đầu ý hợp với Renu, cho nên khi đại vương qua đời đó, chúng tôi đồng ý theo kiến nghị này và sẽ làm lễ để phong dương cho thái tử Renu. Sau khi nhà vua qua đời về tuổi thọ, tất cả vương tử và quần thần tập hợp lại và phong dương ông. Ông mới chia sẻ như sau: có ai khác có quyền hưởng an lạc trong quốc độ của tôi với vai trò là vua như tôi? Tôi sẵn lòng thay thế cha tôi để lãnh đạo đất nước này. Tôi sẽ làm hết mình để không phụ lại tấm lòng của tất cả các vị. Sau khi được phong dương, sáu vị vương tử đã đến vua Renu và nhắc lại lời mà họ đã từng hứa hẹn với nhau. Tâu đại vương, đại vương có nhớ rằng khi còn là thái tử đó, đại vương hứa với chúng tôi là sẽ chia các quyền lợi đồng đều cho chúng tôi khi được lên ngôi. Vua Renu trả lời: tôi nhớ rất rõ lời hứa nó. Này đại thần Maha Điển Tôn, hãy nghe lời ta phân chia đất nước này thành 7 phần đồng điều. Vua Renu, tức là ta, sẽ giữ quốc độ trung ương. Dantamura sẽ dành cho dân Kalinga, Botana cho dân Asaka, Mahisati cho dân Avanti, Roruka cho dân Sovira, và Mithila cho dân Videla. Champa được tạo ra cho dân Anga, còn Varanasi đó thì cho dân Kasi. Tức là nhà vua này đã giữ đúng uy tín để được các vị vương tử khác đưa mình lên cái ngôi vua, đồng thời chia đất nước ra làm 7 bang. Tức là dựa vào dữ liệu này đó, thì cái thời xa xưa nhất đó, nước Ấn Độ chỉ có 7 tiểu bang thôi. Vào đến thời Đức Phật đó, nó trở thành là 16 tiểu bang, mà Saga đó là một tiểu bang trực thuộc. Cảm tạ tấm lòng của nhà vua, sáu vị vương tử chia sẻ: những gì chúng tôi mong ước, nhắm đến, hy vọng, chúng tôi đều được cả trong kiếp sống hiện tại này. Cảm tạ nhà vua đã ban ơn. Trong suốt thời gian đó thì Đại Điển Tôn trở thành là quốc sư của cả 7 vua. Ông hướng dẫn cho 7 vua về phương pháp cai trị đất nước, đồng thời đó dạy chú thuật cho 7 vị tỷ phú Bà La Môn, tức là chăm sóc vua và các nhà tỷ phú, rồi hướng dẫn tâm linh cho quần chúng. Thì đó là cái cuộc đời của một vị quốc sư hộ quốc. Và cuộc đời đó đó đã tạo ra một cái nhân bản, một cái bản sao từ người cha cho đến người con. Cha truyền con nói, hai đời làm quốc sư giúp cho đất nước phát triển rất mạnh. B nhỏ, lời đồn và sự thật. Sau một thời gian làm quốc sư, hưởng nhiều lệ lạc của triều đình, Đại Điển Tôn đến gặp từng vị vua và chia sẻ như sau: thưa đại vương, danh tiếng sau đây đã được truyền tụng về tôi trong đất nước này. Mahagovinda đã tự thân thấy được, nói chuyện được, thảo luận được với Phạm Thiên. Nhưng trên thực tế, thưa đại vương, tôi chưa có cơ hội thấy, nói chuyện và thảo luận với Phạm Thiên. Tôi cảm thấy rất xấu hổ và rất nuối tiếc về những gì mình đã làm. Xấu hổ vì lời ca tụng quá lớn mà mình chưa đạt được. Còn về bản thân đó, tôi đã nỗ lực hết mình mà vẫn chưa có cơ hội làm được điều mà người ta xưng tụng về tôi. Tôi nghe nói rằng ai sống tịnh cư ít nhất là 4 tháng mùa mưa ở trong rừng, tu về lòng từ bi, không giao tiếp với quần chúng, sẽ có thể thấy được, giao tiếp được và thảo luận được với Phạm Thiên. Tôi xin đại vương cho phép không tiếp xúc ai, ngay cả đại vương rồi các thanh tước trong triều đình, ngoài trừ người trợ giúp đem cơm mỗi ngày. Bảy vị đại vương lần lượt nói với Đại Điển Tôn những gì khanh nghĩ là hợp lý thì khanh hãy làm. Sau đó Đại Điển Tôn về chia sẻ với 40 bà vợ của mình cũng cùng một nội dung tương tự: danh tiếng tôn xưng về tôi quá lớn, nhưng trên thực tế tôi cảm thấy xấu hổ về danh xưng này, cho nên xin các nàng hoan hỷ đồng tình ủng hộ cho phép tôi vào rừng tu để có thể đạt được cái nguyện vọng của mình. Đoạn kinh vừa nêu cho thấy Đại Điển Tôn là một vị quốc sư có liêm khiết tri thức, thấy rất rõ là giữa những lời ca tụng của quần chúng về mình và cái cuộc sống thật của mình nó có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đó là gì? Chưa đạt được cái giá trị tâm linh mà mình đang nỗ lực làm. Lệ đồn tôn giáo đó, nó có cái khả năng bay bổng, bay cao, bay xa. Có 1 độ 10, có 10 độ 100, có 100 độ 1 tỷ. Vấn đề đó, chúng ta là những nhà tôn giáo phải thấy rõ mình đang ở cái mức nào trong những cái lời tán dương đó. Một bài kinh cũng thuộc trường bộ, tức là kinh Sa Môn Quả, khi được khen, Đức Phật khuyên là không nên vội mừng, hãy đánh giá lại tuệ đức, đạo đức và giáo hóa đức của mình đó, có xứng đáng với những lời khen tặng nó chưa. Nếu thật sự là xứng đáng, không có gì là mừng, vì làm tốt, tu tốt, có thành quả tốt thì người ta tán dương, đó là chuyện bình thường. Còn nếu thành quả của mình chưa bằng được mà mừng đó, thì rất là trơ trẽn. Đó là cách mà Đức Phật đã dạy chúng ta vượt qua được cái tâm lý cống cao ngã mạn với tư cách là một người xuất gia, một nhà tôn giáo. Cho nên đừng để cho lời đồn lấn át sự thật, và đương sự đó phải thấy rất rõ là những giới hạn của mình ở chỗ nào, nỗ lực chuyên tu để vượt qua. Hòa thượng Thích Thiện Hoa đặt ra 3 giai đoạn trong đời tu của ngài. Giai đoạn 1, xuất gia có lý tưởng, học Phật pháp đã đến đến chốn. Giai đoạn 2, làm đạo, phụng sự giáo hội, phụng sự dân sinh, không tiếc thân mạng. Giai đoạn 3, chuyên tu để chứng đắc thánh quả. Đó là một cái hoạch định về thời gian của một kiếp người từ một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời càng hiện đại, rất đáng để chúng ta suy gẫm. Năm nhỏ, lý tưởng xuất gia của Đại Điển Tôn. Sau 4 tháng tu riêng tại Đông Phương Kinh Thành, Đại Điển Tôn đã thất vọng vì nỗ lực hết mình rồi, nghe theo lời đồn đãi của các vị đạo sĩ quá khứ và là đã làm hết mức rồi mà vẫn không thấy được Phạm Thiên, không nói chuyện được Phạm Thiên, không giao tiếp được Phạm Thiên. Ông ấy bắt đầu trở nên hoảng hốt, sợ hãi, tóc lông dựng ngược và thất vọng về chính mình ở một mức độ gần như là bị khủng hoảng tâm lý. Lúc đó tình cờ Phạm Thiên biết được tâm của ông, muốn giúp ông, cho nên là xuất hiện bên cạnh ông. Govinda, tức là Đại Thế Tôn, rất mừng và lễ tạ Phạm Thiên và chia sẻ Phạm Thiên như thế này: thưa ngài, tôi là người được dân gian này ca tụng, tôi chuyên về chuyện lễ tới hiện tại, nhưng về đến của tương lai để lên được cõi trời Phạm Thiên, sống như tư cách là một Phạm Thiên, thì đó là chuyện bí luận của tôi, xin ngài hãy dạy cho tôi về lễ tương lai của cõi trời Phạm Thiên. Phạm Thiên Sanam Kudama chia sẻ: ai từ bỏ được sự chấp ngã sở hữu, chuyên tâm nhất cảnh, thiền định và tinh cần, phát triển tâm đại bi, xa lìa hết tất cả các cái cấu uế của tâm, trói buộc của tâm, tham dục bám víu trên tâm, sẽ chứng quả được bất tử. Và giá trị này cao hơn nhiều so với thành quả làm Phạm Thiên như tôi. Và một lần nữa kinh cho thấy Đại Điện Tôn dựng tóc gái, tức là suốt cả một cái đời người ông phấn đấu làm là để có cơ hội nói chuyện được với Phạm Thiên thôi, mà ông làm chưa được. Bây giờ đó, trên con đường phấn đấu đó đã bị thất bại, Phạm Thiên cho rằng đó ngay cả đạt được thành quả đó cũng là cái gì so với việc đạt được bất tử, tức là chứng đắc nước bạn. Và Phạm Thiên cho chia sẻ: không con đường nào khác hơn là bát chánh đạo thôi. Nghe xong, Govinda đã phát nguyện trở thành người xuất gia và lễ tạ Phạm Thiên ra về. Thì cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy đó là trên thực tế đó, Đức Phật không thừa nhận có Thượng Đế sáng thế, mà Phạm Thiên đó là nhân vật được xem là đấng sáng thế, đấng tạo vật, nguyên nhân đầu tiên có mặt trước nhất. Từ đó con người, vạn vật, thảo mộc mới có mặt. Ở đây Đức Phật đang đặt một cái giả định, giả sử Phạm Thiên là có thật đi, thì cái giá trị mà đạt được làm ông trời đó, đó còn thua cái việc mà nỗ lực tu đúng phương pháp để trở thành một nhà chứ đang nước bạn. Đó là một cái nghệ thuật rất là sâu sắc. Trở về lại vương quốc của mình, Đại Điển Tôn chia sẻ với 7 vị vua và 40 bà vợ của mình, mong là các ngài cho mình có cơ hội làm xuất gia. Đại Điển Tôn trình bày: thưa các đại vương, việc phụng sự đất nước của tôi và cho các đại vương đến đây đã quá đủ rồi, xin các ngài hãy giao cái vai trò và trọng trách này cho những người tài hơn tôi. Tôi muốn xuất gia làm sa môn. Các vị đại vương chia sẻ: tài sản trong 7 nước này không có cái gì là thiếu, muốn bao nhiêu thì quốc sư có được bấy nhiêu, chúng tôi không tiếc nuối. Đại Điển Tôn trả lời: tôi đã có quá đầy đủ tài sản rồi, tôi muốn từ bỏ hết tất cả các tài sản để trở thành một nhà tâm linh đích thực, mà trong thời gian qua tôi chỉ được cái tiếng tâm thôi chứ còn chưa đạt được thực chất. 7 vị vua chia sẻ: trong đất nước Ấn Độ này có rất nhiều phụ nữ đẹp, sắc nước hương trời. Nếu quốc sư muốn cô nào, ngay cả cung tần mỹ nữ trong hoàng triều, quốc sư sẽ được cô đó. Govinda trả lời: tôi đã có 40 bà vợ rồi, bà nào cũng đẹp cả, không thiếu gì hết. Nay tôi muốn từ bỏ tất cả để được xuất gia. 7 vị quốc sư chia sẻ: chúng tôi đã thuyết phục ngài hết cách, nhưng mà ngài vẫn quyết định lý tưởng của mình, chúng tôi để cho ngài thành tựu được tội nguyện, nhưng hãy chờ 7 năm sau rồi đi tu cũng chưa muộn. Đại Điển Tôn nói: 7 năm là quá dài, các vị vua đó hãy chờ 6 năm, 5 năm, 1 năm, rồi 9 tháng, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, rồi nửa tháng. Đại Thế Tôn trả lời, như thế là cũng còn quá dài lâu. Ai có thể biết được mạng sống con người là dài bao nhiêu? Lỡ mà chúng ta tắt hơi thở thì làm sao thực hiện được nguyện ước? Cho nên tôi phải bước đi, phải hướng về tương lai. Tôi phải học bằng trí tuệ. Việc thiện tôi đã làm, phạm hạnh tôi phải thực hành. Không ai có thể tránh khỏi sự chết khi chúng ta đã sinh ra. Cho nên xin các đại vương đừng cản đảng cái tâm nguyện trở thành người xuất gia của tôi. Bằng cái tha thiết đó thì các vị đại vương nói với Đại Thế Tôn rằng, thôi ngài hãy ít nhất phụng sự cho đất nước này thêm 7 ngày nữa rồi hãy đi tu. Govinda đã đồng ý. Sau 7 ngày phụng sự với tư cách là quốc vương cho 7 vị vua, Govinda đã đạt được sự tự nguyện, đạt sự đồng thuận của 40 bà vợ đẹp trẻ và trở thành một nhà tâm linh. Sau một thời gian tu đó thì ông thực tập bát chánh đạo, giác ngộ và chứng quả A La Hán. Kết thúc bài kinh đó, Đức Phật nhận xét như sau: đại điển tôn trong câu chuyện xa xưa đó chính là ta của ngài hôm nay. Thì cái câu chuyện này đó, nó là như là một cái dấu hiệu ban đầu của chuyện tiền thân, bản sanh bản sự, tức là Jataka. Mà về sau này đó, Phật giáo Nguyên Thủy vay mượn từ dữ liệu dân gian của Ấn Độ rất nhiều để hình thành ra cái nền nhân học đó. Và các cái câu chuyện bản sinh bản sự đó, tính thật sự của đó là không có. Còn cái kiếp xa sau đào đó đó, có thể như là một giả định thôi, nó không nhất thiết là một sự thật đã từng có trong quá khứ. Và giả định này nó có một cái giáo dục rất cụ thể. Ở đây đó, thay vì Đức Phật nói về mình từ bỏ ngôi vua, thì Đức Phật kể về một cái ông vua khác nói về mình tới lúc không hay. Là trong vua Thế Tử thì Đức Phật muốn có 50 vợ là có 50 vợ, muốn có 100 cô thiếu nữ đẹp trẻ sắc nước hương trời là khó được thôi, đâu có thiếu gì. Đó là cái khéo léo của Đức Phật. Và khi nói cái câu chuyện về quá khứ xa xôi đó, thì Đức Phật muốn nói rằng đó, vai trò của quốc sư là quan trọng. Ngay cả khi làm công việc đó mà Đại Đức Tôn còn từ bỏ mà được hết tất cả, trở thành là nhân vật quan trọng nhất của đất nước mà ông còn không màng đến, chỉ màng đến công việc xuất gia thôi. Như vậy câu chuyện này muốn nói rằng là người xuất gia là số 1. Nhà tâm linh theo mô hình Phật giáo tu hành tứ diệu đế chiều bắc bát chánh đạo là số 1, hơn cả các vị vua, hơn cả các quốc sư, hơn cả các tỷ phú và triệu phú. Mặc dầu trong đời của vị xuất gia có lý tưởng đó không có một tấc đất. Chính trị là nhất thể, Phật pháp là vạn đại. Chủ trương này rất là sâu sắc. Và do vậy các tu sĩ không nên tham gia vào các vai trò chính trị ở trong một quốc gia. Nếu có làm thì làm ở cái vai trò cao nhất, đó là quốc sư đó. Mà thời đại Lý Trần và nhiều triều đại khác đó, các thiền sĩ chúng ta đã làm vai trò này rất là xuất sắc. Nổi tiếng nhất là thiền sư Vạn Hạnh, qua tư vấn về đô từ Hoa Lư về Thăng Long, nay là Hà Nội. Trường An ngày nay đó, trước là cái đô Hoa Lư, hôm qua vào lúc 3 giờ chiều Việt Nam thì Hoa Lư đã chính thức được thừa nhận là di sản thiên nhiên thế giới đó. Đó là một cái nỗi vui mừng lớn của đất nước Việt Nam. Sau khi kết thúc cái câu chuyện kể đó, Đức Phật mới khẳng định như thế này: bát chánh đạo là siêu tuyệt, không có gì hơn được hết. Ngài khẳng định một nhỏ, người xuất gia không phải là vô dụng, trống rỗng. Trái lại, họ có được cái kết quả an lạc ngay kiếp sống hiện tại này, có những tiến bộ về đạo đức và tâm linh, đáng để đảnh lễ cung kính cúng dường. Hai nhỏ, con đường thở đó mà Đại Điển Tôn, tức là ta quá khứ, nỗ lực truyền bá chỉ để đạt được cõi trời Phạm Thiên thôi, đó là một con đường có giới hạn. ba nhỏ. Chỉ có con đường bát chánh đạo mới có khả năng đưa mọi người đến cảnh giới thánh, lìa hết tất cả ái dục, tình dục, các trói buộc ở tâm, các cái nguyên nhân sanh tử luân hồi, đạt được sự giác ngộ tuyệt đối và chứng đắc niết bàn không điều kiện. Bốn nhỏ, ai hiểu toàn bộ giáo pháp của ta, vị ấy sẽ có cơ hội kết thúc toàn bộ các lậu hoặc, phiền não, nỗi khổ, niềm đau, tự mình chứng đắc được thánh trí giác ngộ, sống an trú với tâm giải thoát và đạt được sự giải thoát bằng trí tuệ. Những người nỗ lực như thế, quả chứng thấp nhất vẫn là sơ quả, cao hơn nhị quả, cao hơn nữa tam quả, và khá nữa là quả A-la-hán, đạt được sự thành tựu giác ngộ trên cõi đời này. Như vậy giá trị của các vị xuất gia chân chính là làm sao thực hiện toàn mãn tứ diệu đế, thành tựu được đạo đức là quá khó rồi. Đạo đức xong vẫn chưa đủ, phải có thực tập thiền định, tức là chịu quá nỗi khổ niềm đau. Thiền định không chưa đủ, phải phát triển trí tuệ thì mới độ sinh thành công được. Cho nên nhân cách của các vị xuất gia là phải đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là vừa là điều kiện cần mà cũng vừa là điều kiện để giúp cho chúng ta đủ cơ hội chứng đắc được quả thánh A La Hán. Như vậy qua bài kinh này đó, chúng ta thấy là nhân cái việc nói về tám đức tính của một bậc đạo sư, Đức Phật nhấn mạnh rằng là để có được cơ hội đó đó, chúng ta phải phát tâm xuất gia có lý tưởng. Và xuất gia có lý tưởng á, thì chúng ta phải từ bỏ hết tất cả một cái cơ hội cao quý trong cuộc đời. Cơ hội lớn nhất á, là làm vua. Rồi về phước báo á, là hưởng đầy đủ các tài sản. Về dục lạc á, là vợ chồng hạnh phúc, thậm chí là có chủ nghĩa đa thê hay là đa phu, phục vụ cho đương sự đó vẫn cảm thấy là không thỏa mãn, vì biết là các cái hạnh phúc trong đời này nó dẫn đến các cái phản ứng phụ, những cái ràng buộc, những nỗi khổ, những hiểu lầm, những tranh chấp, những hận thù, vân vân, nó có rất nhiều các rắc rối. Cho nên là quyết tâm bỏ lại sau lưng hết tất cả mọi thứ, bao gồm danh tiếng như là thánh sống, để thực tập con đường tâm linh bằng bát chánh đạo. Nói cách khác, chúng ta thấy là 19 bài kinh đầu của Trường Bộ Kinh, trong số 34 bài kinh của Trường Bộ, Đức Phật đề cao vai trò của bát chánh đạo, và Đức Phật tái khẳng định bát chánh đạo là con đường duy nhất mà Ngài đã khám phá, không có một pháp môn thứ hai, và không có một cái con đường hay là pháp môn thứ hai nào có thể có giá trị hơn những gì mà Đức Phật liệt đó vào ba nhóm: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Xin kết thúc tại đây.